vị đang nghe chương trình Nhạc Việt xưa và nay với Mai Hoa và khách mời Lãnh Tuấn Tôn. Kính thưa quý vị, hôm thứ Bảy tuần trước, chúng tôi đã đưa đến quý vị những bài hát của nhạc sĩ Thẩm Oánh trong thời gian ông sinh hoạt nhóm Maelstic, một trong những nhóm nhạc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam, thì khác với nhóm Đồng Vọng ở Hải Phòng, nhóm Maelstic là ở Hà Nội. Và các nhạc sĩ trong nhóm gồm có Thẩm Oánh, Dương Thiệu Tước và Nguyễn Thiện Tơ. Hôm trước anh Tuấn Tôn cũng có nói rằng giữa hai người nhạc sĩ được xem là trụ cột của Maelstic, Thẩm Oánh và Dương Thiệu Tước có hai phong cách sáng tác hoàn toàn khác nhau. Thế thì thưa anh Tuấn Tôn, tại sao hai người có hai phong cách hoàn toàn khác nhau lại có thể gặp nhau để tạo thành một nhóm nhạc thưa anh?
Thưa chị, tôi nghĩ tại vì trong máu người ta vẫn tuôn chảy cái dòng máu của người Việt Nam. Thành ra người ta vẫn có sự hòa quyện, mặc dù về những điểm chi tiết thì người ta khác nhau, nhưng mà về cái khuynh hướng sáng tác cũng như về cái quan điểm sống thì người ta vẫn là cái người Việt Nam vậy. Thành ra là cái dòng nhạc, ví dụ như là cái ông Dương Thiệu Tước thì ông chủ yếu là hoàn toàn sáng tác theo nhạc Tây Phương, nhưng mà ông viết bằng tiếng Pháp rồi sau đó ông viết bằng tiếng Việt. Cái dòng nhạc của Dương Thiệu Tước mà chỉ biết là sau này mà nếu mà chúng ta nghe một số bài mà khi ông có một cái mối tình và ông lập gia đình mới tại Huế, thì ở Huế cái công chúng nghe nhạc có rất là nhiều cái nhạc phẩm viết về Huế. Tôi xin giới thiệu sau này sẽ thấy rằng là cái tài hoa của ông trong cái dòng nhạc này. Chắc là chị nghe chị Dương Thiệu Tước, chị thấy có một cái hình ảnh nào phản phất của cụ nghề Vân Đình Dương Khuê không ạ?
Dạ không anh, dạ ngoài chữ họ Dương thôi thưa anh.
Cụ Dương Khuê là vốn nguyên là đốc học ở Nam Định, và trong lịch sử cái thi ca của Việt Nam, Dương Khuê được nhắc đến qua một cái bài của Nguyễn Khuyến, cái bài Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê. Và Dương Khuê là cũng chính là ông nội của Dương Thiệu Tước.
Trong thơ Nguyễn Khuyến có một bài thơ Bạn đến chơi nhà thì...
Đúng rồi, cảm ơn mà đến chơi nhà đó. Vườn rộng đào thương khói đùi gà, đó là cái bài viết để khi mà ông này đến chơi, ông Dương Khuê đến chơi nhà cụ Tam Nguyên Đỗ, Nguyễn Khuyến.
Tức là giữa hai người này đã có một cái mối thân tình rất là gắn bó, cho nên mỗi lần mỗi cái sự kiện mà bạn tới chơi nhà cũng có một bài thơ, mà khi mà bạn mất cũng có một bài thơ anh hả?
Dạ. Thì như chị biết đó là chính trong cái dòng dõi này, thành ra ngay từ nhỏ ông đã được sử dụng đàn nguyệt năm ông 7 tuổi, và ngoài ra ông còn được học thêm đàn tranh từ các bậc thầy miền Trung. 14 tuổi thì ông bắt đầu chú ý đến nhạc sĩ Tây Phương, chuyển học dương cầm với thầy người Pháp, rồi sau ông học thêm lục huyền cầm, đó là nhạc cụ sở trường của ông.
Có nghĩa là ông xuất thân là ở Huế?
Không, ông xuất thân là từ gia đình quan lại ở Hà Nội. Còn cái đoạn ở Huế thì sau này tôi sẽ giới thiệu tại sao mà ông đi vào Huế.
Thì cái bài hát đầu tiên mà anh muốn giới thiệu của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước trong thời kỳ Maelstic là bài nào thưa anh?
Để nói về cái chuyện này, tôi nghĩ là phải quay trở lại cái tình sử của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
Tại chị sao biết... là phải quay lại tình sử? Để...
Tại vì nếu mà nói về giai đoạn này thì chúng ta phải hiểu về cái tổng đốc của thành Nam Định thời đó là tổng đốc Vi Văn Định. Có một người con gái rất là đẹp, tên là Vi Ngọc Lan. Thì người con gái này đã là ý trung nhân của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, và sau đó hứa hôn rồi nhưng bị phỏng tay trên bởi đàn anh của mình là Tạ Quang Bửu, đạp ở tay về. Trong khi đó là thì nhạc sĩ Dương Thiệu Tước chỉ là một chàng tú tài thôi, sau đó là chàng buồn, chàng đem cái tâm hồn mình viết thành cái bản Ngọc Lan bất hủ. Xin giới thiệu cái bản nhạc này qua giọng ca của nữ ca sĩ Thái Thanh.
Thank you.
Tôi nói thật với chị là cái lần trước tôi có nói chị về cái chuyện cái anh thính giả của RS là tên là anh Nguyên. Cũng chính anh này, cái này khoảng 2 ngày, anh có điện cho tôi và anh đánh một cái đoạn piano về cái bài Ngọc Lan. Anh nói là nói cho tôi là tự nhiên hôm nay anh nhớ tới nhạc sĩ Dương Thiều Tước. Thành ra là anh gửi cho tôi, anh nói là không biết là tôi có nghe và có chia sẻ được anh cái cảm xúc nào với bản nhạc này không. Tôi nghĩ không biết là anh Nguyên ở Melbourne anh có nghe cái điều này hay không, nhưng mà tôi thực sự tôi cảm nhận được rất là rõ ràng qua cái tiếng đàn của anh.
Dạ thưa anh Nguyên, một thính giả của SBS, đặc biệt là thính giả của nhạc Việt xưa và nay, thì ngay từ đầu Mai Hoa cũng có giới thiệu rằng nhạc Việt xưa và nay không chỉ nhìn nhạc Việt từ góc cạnh của người nghe và người hát, và chương trình cũng rất muốn nhận được những hồi âm của quý vị thính giả về một bài hát nào đó mà quý vị muốn nghe hoặc chia sẻ hoặc muốn dành tặng ai đó. Thì bài Ngọc Lan này có lẽ những người làm chương trình, tức là anh Tuấn Tôn và Mai Hoa, cũng muốn cùng được chia sẻ cái cảm xúc với anh Nguyên, cũng như rất mong nhận được những cái lời chia sẻ khác từ những quý vị thính giả đã đi cùng với chương trình.
Thì chị thấy có những cái câu ví dụ như là Ngọc Lan dòng suối Tơ Vương mắt thu hồ dịu ánh vàng, Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài sông. Bản nhạc nó hay mà nó rất là sang trọng. Nó trên cái nền nhạc của Boston, người ta có thể hát Boston hoặc đánh hát theo văn lăng cũng được.
Nó mô tả một người con gái cành vàng lá ngọc,
dạ,
đẹp một cách yểu điệu.
Và nó đúng y là dáng tiên Nga, giấc mơ nghe thường lỡ làng, ông viết trong cái bản nhạc này.
Thế thì cái bài hát này nó có phải sáng tác trong thời gian mà ông đã cùng với Thẩm Ánh thành lập nhóm nhạc Miles Otis chưa thưa anh?
Chắc chắn là khi ông chia tay thì ông đã buộc bản nhạc này rồi. Nhưng mà không có thể một cái người mà cất giấu một cái mối hận tình mình cho đến năm 1953 là mấy chục năm sau mới viết bản nhạc này. Tôi nghĩ rằng tôi quả quyết với chị là bài này ông đã viết rất là lâu. Tuy nhiên ông cất riêng cho ông, cất chữ riêng giống như cất giữ một mối hận tình đó. Cho đến một ngày khi mà cái điều kiện nó thay đổi thì ông, hoặc là mối tình nó đã coi như là đã trả xong dứt nợ thì ông mới đem bán ra cho công chúng. Chứ bản nhạc thực sự năm 1939-40 là ông đã có nhạc phẩm này rồi.
Và vừa rồi thì chúng ta nghe Ngọc Lan qua tiếng ca Thái Thanh, và bài hát này được rất nhiều giọng hát trình bày, và một giọng hát trẻ mà Mai Hoa và anh Tuấn Tôn cùng muốn gửi tới quý vị đó là giọng ca của Trần Thu Hà.
Ngọc Lan dòng suối Tơ Vương mắt thu hồ dịu ánh vàng, Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng tà mây cánh phong nắng thơm ngoài sông. Bóng hoa đời ngàn xưa gì chìm trong hương thơm, nhớ phút khuê ly hồn mê tuyết hoa ngọc lan.
Ta vừa nghe Ngọc Lan qua hai giọng ca Thái Thanh và Trần Thu Hà, bài hát về mối tình không thành của nhạc sĩ Dương Thiều Tước trong những năm đầu đời của ông.
Tức là khi chàng yêu nhau năm 1934 và tan vỡ năm 35, vì người yêu đi lấy chồng năm 1936, khi đó chàng đã 21 tuổi rồi. Còn nàng là kém chàng 1 tuổi và yêu nhau năm 17 tuổi, lấy chồng năm 20 tuổi. Thì thực sự là bản đến năm 1953 thì cái bản nhạc này mới được xuất bản phổ biến rộng rãi, nhưng mà thực sự cái bài này là ông đã ấp ủ viết từ năm 1936. Thì do vậy thực sự cái bài nó ấp ủ, và bài này có thể nói là trong cái dòng nhạc của Dương Thiều Tước, người ta nghĩ rằng là sáng tác sau năm 45, nhưng mà thực sự là sáng tác trước năm 45.
Sau bài Ngọc Lan thì còn những bài hát nào nữa cũng mang tính biểu tượng cho phong cách của Dương Thiều Tước trong thời kỳ Mai Ostic thưa anh?
Dạ, thưa chị, chúng ta có thể nghe cái bài Trời Xanh Thẳm của Dương Thiều Tước viết vào năm 1939 qua giọng ca của ca sĩ Quỳnh Giao. Hoặc là năm 40-42 thì có bài Thuyền Mơ do ca sĩ Mai Hương hát. Không biết sao lại chọn lại cái ca sĩ Mai Hương, bởi tôi nghĩ rằng là chị đã tìm ra một cái nhân vật mà cái giọng ca nó nằm giữa Thái Thanh và Quỳnh Giao, mà giọng ca nó chuyển tải được rất là nhiều cái nhạc phẩm ở nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, mà tải được hết cái bằng cái chất giọng của mình, đó là ca sĩ Mai Hương.
Có lẽ sẽ chọn bài Trời Xanh Thẳm thưa anh, bởi vì bài này Mai Hoa thấy rõ rằng nhạc sĩ Dương Thiều Tước đã chịu ảnh hưởng bởi người bạn của mình là nhạc sĩ Thẩm Oánh, bởi vì trong bài Trời Xanh Thẳm cái sự luyến lấy nó rất là thẩm oánh, nó không còn hoàn toàn là mang cái chất phương Tây, nhạc Tây của nhạc sĩ Dương Thiều Tước nữa. Và bài hát Trời Xanh Thẳm do ca sĩ Quỳnh Dao trình bày cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa vào nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau, tiếp tục phần 2 Dương Thiều Tước và Miles Stick thời kỳ tiền chiến. Xin kính chào. Ở đây em thấy